là tại vì cái lý sự nó cao trong cái bộ thế giới, trong chỗ nào của chúng tôi không được sao mà nói lại, nhất là cái địa vị là cái dân tôn và cái quả chứng của bậc hiền và thánh. Trong khi Phật dạy là cho hàng hay cho hàng thánh, mà thí dụ như hiền là đoạn được ký quả cơ quan là nghe với a la hán chứng tỏ là nên còn cái bậc mà thánh là bước lên cái hàng phật địa, tất nhiên có thể không thân là phật thánh cơ độ thân nhớ là chỉ vô minh hoặc thất bỏ mà kiến hoặc tư hoặc trồng sa hoặc đã nhiệt hết. Đó là những cái bậc đó là cái bậc coi như là thánh và hiền. Còn chúng ta thuộc về mặt môn, nhớ mặt môn, nên là nói về những cái quả cái gì chúng ta chưa đụng được đấy, chưa rõ, chưa không thế nào, có sơ sơ chẳng nữa nha. Ha, mình còn mặt môn, ha nào mà cái rõ khí quả trong ba cõi chứng được sơ quả cũng là quả. Nên còn mình bây giờ trong bốn quả ba cái mà cũng chưa được cái quả này, nên sơ quả cũng là quả cũng lớn lắm chứ không phải nhỏ. Đoạn hết kiến hoặc ở ba cõi dục sắc và vô sắc, chỉ còn tư hoặc thôi. Nên mà đoạn kiến hoặc mới là cái giai đoạn thứ nhất rồi. Nên mà giai đoạn thứ nhất của nó gọi là thất lai. Nếu mình đoạn như vậy mà mình sanh về cõi này tối ngày mà ăn chi ngủ chơi thôi thì không quá bảy đời. Nhớ tối đa là bảy đời là chứng A-la-hán, không tu chứng A-la-hán. Bây giờ là con gọi là thất lai, tiến đoạn kiến hoạt hết trong ba cõi chứng được sơ quả tu đà hòa là cái quả thứ nhất của bốn quả thế gian. Nên là mình lấy mà không xiên thì một kiếp hai kiếp mình có thể là bước lên A-la-hán, nó mới quả thứ nhất. Mà ví dụ như mình xa là mình là diện từng phần của tư hoạt, tại vì kiếp hoạt mình diện nhưng mà tư hoạt còn nguyên, nó còn nguyên nên trở lại cõi dục này. Nó rồi tư hoạt bắt đầu mình đọc từng phần, đoạn tư hoặc cái dục giới, rồi là đoạn tư dục, là tư hoặc ở là vô sáu khỏi trời dục nên không sanh về đó, rồi là vậy. Còn chưa rõ được cái tư hoặc cái sắc giới nên người này sanh về cái sắc giới khỏi trời thứ 13 năm thứ 13, nên thì ở đó tiếp tục tu chứng lên là hai. Nó tại vì mình dứt được cái hoặc là quả nào thì mình không có trở lại đó, nên gọi là dứt lai, gọi là vô sanh. Còn chi thì chiếc hoa la hán là qua những thứ là ký hoặc tư hoặc mình đã diễn đó, không trở lại ba cõi này, dùng sắc và vô sắc. Hay gọi là vô học, không còn gì để mà diệt, để mà học, để mà giúp nhớ, còn vô học. Còn chúng ta bây giờ là cái gì cũng được gọi hữu học. Hữu học là những bậc chứng từ sơ quả cho đến để tam quả và hữu học. Hữu học là con ra cái trường này nè, và là hát là cái bậc vô học, không còn gì để học, không còn gì để điều kiện đã qua thôi là thật hết. Như nước mà nó là nước khoáng, người ta nó lập trong vậy còn gì để mà lập lên, nó không có sợ, nó không có vỡ, nó không có cạn, nó không có gì hết. Nên nó là cái bậc A-la-hán mà nói đó là gì rồi. Rồi nếu mà bước lên cái hàng bồ tát là còn tỏ cái trần sa hoạt, rồi tỏ cái môn minh hoạt, nó còn cao hơn cái chín mấy chín được Phật quả. mà hàng vị người chứng tới A La Hán, Nhất Văn A La Hán, đó là cao nhất nha, cao nhất. Đó là cái kinh văn, đó là thần kinh văn chứng về sự tứ quả A La Hán rồi nhập Niết Bàn. Không có cái ý tưởng mà tôn để lên làm Phật, đó là Bồ Tát, đồng sanh đó. Nhớ là vị thường không có cái tâm mà độ sanh, nên người ta gọi là tiểu thừa, nó gọi là tiểu thừa, nó là tức cái thường lạc ngã tịnh của nước Đức Niết Bàn. Như hôm trước này đó, cái bà Ma Gia, tiền thân của bà Ma Gia, nó bà mà sanh ra 500 cái trứng cái bọc á, rồi là nở ra 500 cái vị, ra 500 đồng tử, sau nó xuất gia là xuất gia chính là La Hán. Bảo phải là xây khi mà 500 vị A La Hán là thực hiện rồi thì bảo phải là trả tiền rồi mới là thâu lấy xá lợi xây phố và xây 500 cái tháp để thờ. Bà tức lắm, bà nói nếu như vậy là có lợi ích gì cho đời không, chứ biết chứ tu lên rồi phải là chứng ngộ rồi phải nhập Niết Bàn thì bắt bà xây tháp để thờ này. Ông miệng nhất định không làm sao, sau này có sanh cũng không làm sanh 500 ông La Hán là chỉ một người con thôi, mà người đó tu hành Bồ Tát thành Phật để mà đổ. Thế thì bà Ba Gia đời Đức Phật nào ra đời bà cũng là mẹ, nên là sanh một người, nên là thành Phật, nên thành La Hán không có pháp Bồ Đề. Nên thành trong kinh Phật giống chúng ta học này là cái hành Bồ Tát, mà hành Bồ Tát thế thì nếu muốn thọ giới Bồ Tát thì cũng nói nhiều lần thế này, muốn thọ giới Bồ Tát đó là phải hai điều mà được quyền thọ giới Bồ Tát mới đắc giới, là hai điều điều nào thì nói nhiều lần cũng lớp thì ta quên nữa này. Bồ Tát thọ giới Bồ Tát đặt điều kiện chỉ có hai điều mới được thọ giới Bồ Tát, một là gì? Phát tâm Bồ Đề. Thứ hai là gì? Không phạm tội nghịch. Nhớ tội nghịch không cho tội giới Bồ Tát, mà tội nghịch là gì? Thật ra từng thường chúng tôi nói là ngủ rồi, là giết cha giết mẹ đó, làm thân Phật ra quyết. Hồi xưa nó thân làm thân Phật ra quyết cho đề bà là ta, mà bây giờ Phật không có tại thế nữa thì ai phá chùa, ai đập tượng, ai đốt kinh, ai ngăn không cho tăng ni tôn chính người đó là Phật đâu biết. Nhờ cái chỗ đó là trong Phật bây giờ đâu con sống được đâu biết, mà tại sao tăng sanh ta nói không giết Phật mà là Phật đâu biết thôi, Phật không có nghiệp trả cái tăng này, nên là ai giết Phật được đó. Thì mà đặt ra bao nhiêu lần hợp tác đi qua sở tế, nên mà để giết Phật, lăng Phật, giết Phật, sai người đi qua ra đi để mà tìm ra cái giết Phật, Phật không còn cái vấn đề mà trả cái gì của cái sanh này lại chúng ta, chỉ duy nhất là Phật thôi. Còn A La Hán, Bồ Tát vẫn trả cái sanh này, coi những cái định nghiệp, đó là phải trả, chỉ duy nhất là Phật, chứ là duyên giác, nhớ tích chi Phật đều nhận trả. Trả thân nghiệp này, nhưng mà duyên chứng Phật chứ một đá mà lấy một kiền liên, một kiền liên là một cái gì mà đại thần thông đi lên xuống, là đi lên quả trời, đi xuống địa ngục chưa là có mũi, nhưng mà đi chợ lớn rồi mà khi cái nghiệp đến rồi thì coi như là không cứu được. Nên là khi mà bị ngoại đạo mới đánh một kiền liên, người ta rất gần chết, máu me ra đầy, nên thì giá đầu pháp mới là lấy cái y ra mặt của mình, nên là bao vòng một kiền liên mới kè về sân chùa, rồi mấy thầy trong chùa mới chạy ra, mới nói nó của nhà đi xuống địa ngục đi lên thì gọi trời như là như là con bữa vậy đó. Ngài đi mấy bà cũng được, mà là dùng thần thông để đi. Tại sao tới khi có nạn là thần thông của ngài để đâu mà không dùng thần thông? Thì ngài một điều liên đó sao? Khi cái nghiệp nó đến thì chữ thần cũng nhớ, nhớ chữ thần, đại chúng nhớ cái tình a la hán với bồ tát là bậc cả nhớ. Thì người người đã thương kể chuyện mà nghe anh thấy cao tiền thân anh thấy cao mà không phải trả hai lần cho thân này dầu chứng đạo đâu nó phải trả. Cũng là những con lương là chi chính là la hán, rồi là cũng bị cướp nó giết nó dầm vào trong nóng rác nó làm rất nhiều những việc la hán ta phải trả đó cũng chỉ là định nghiệp. Trừ đức Phật không còn định nghiệp phải trả cho thân mình. Hai vị Đức Phật đã từng bị kim cương mã mạch. Cái kim cương là cái gương bằng vàng, cái kim nó bằng vàng. Có một lần Đức Phật đang đi thấy cái kim nó cứ nó quay quay nó ba cái một chút, thì bạch Phật nó còn một cái nghiệp, ta là phải trả về cái kim cương này. Phật nó đưa ngón chân lên, cái kim nó ta vàng nó găm vô cái đầu ngón chân. Ta chảy máu, đó là bằng kim cương. Còn mã mạch trong luật Kinh Văn có đề cập nhiều vấn đề mã mạch của Đức. Mã mạch làm lúa, lúa nữa, ăn lúa nữa. Thế tại vì khi Đức Phật ở Tỳ La Nhã đi ngang với những 500 vị tỳ kheo đi ngang thì thấy là cái khu rừng mát mẻ, rồi là nước còn đầy đủ. Đức Phật mới giải rằng là để làm tỳ kheo chúng ta đâu phải an cư tại cái khu vườn khu rừng này. Thì lúc đó có một cái ông mà chủ thôn á, trưởng thôn đi đến nó đảnh lễ, thưa Đức Phật rằng nếu ngài và 500 vị tỳ kheo ở khu rừng này thì con sẽ đài thọ cúng dường tứ sự trong ba tháng hành tinh. Theo chủ thôn này, ông hứa vậy. Ra thì ông hứa về rồi bị ma mê hoặc, lo ăn chơi không thích, không nhớ lời hứa. Thì Đức Phật cái hành thì kêu là nhìn đó, đâu có ai cúng, nguyên khu đó là ngoại đạo. Ra thì có mai là ngày sau, đó ngày sau là có một cái người đi mua ngựa đem theo 500 thớt ngựa đi ngang qua khu rừng đấy, thì thấy cũng mát mẻ, có thể là dừng chân lại cho ngựa nghỉ ngơi, có cỏ non, có bóng mát. Đó thì là mới gặp cái hàng liền theo với Đức Phật. Ông biết cái cảnh như vậy thì cái ông chủ ngựa là phát nguyện 500 vị tỳ kheo kia ông sẽ cúng những cái lúa mà cho ngựa 500 con ngựa thường ăn, còn riêng Đức Phật ông sẽ cúng cái lúa mà con ngựa đằng đầu á. Thì riêng cái phần mà lúa của Đức Phật thì A Nan mới đem vào trong làng rồi sai rồi giả ta rồi là thổi con lên hải dân. Thế thì đó là mã mạch, nên kim cương mã mạch cũng bị quả báo, quả báo như thế này. Thế thì để lúc nào thầy rảnh là thầy nói tại sao mà Phật ăn lúa nữa, Phật sao làm sao mà nương văn, cái đó là cái tiền thân. Thế là quá khứ, thế là người người không có một cái nhân quả nào, cái quả nào, cái nhân nào thì gây mà cái quả nó không đến, là chỉ nhớ. Không có một cái quả nào mà không từ nhân mà sanh, không có một cái nhân nào mà không sanh ra quả. Thế là Đức Phật thường kêu chúng ta cố gắng làm sao gây cái nhân chuyện đó. ra được một cái quả nó theo nó không, nhưng bóng như hình không bao giờ sai dạy. Mình gieo cái hạt á ớ thì chắc chắn cái cam ra mặt ớ mà loại ăn cái cam không bao giờ có. Còn mình gieo cái hạt cam thì không có loại ớ cũng có nữa. Mình biết rằng là một tự biết rằng là cái nhân cái quả như bóng như hình ra thì không thành, thì nó bật khuyên chúng ta nghe cái nhân có mà trái lại bình thường. Nên thì Phật nói trong Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh hậu quả, phải không? Bồ Tát sợ nhân, sợ nhân xấu, không dám nghe cái nhân xấu, thành làm sao có quả, quả xấu rồi. Còn chúng sanh tha hồ nghe nhân mà cái quả thì muốn có làm sao có. Lúc nào cũng có trộm, không cứu giết người hết, mà khi vô tù là sợ, nghe nó tù nghe sẽ được tất cả cái sợ. Đó thì Đức Phật đó là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả trong sợ nhân. Tha hồ mà nghe. Rồi cái quả tới cái tâm hai ngày nơi rồi đó thì là cái nhân quả chúng ta. Nếu là một người tử ta mình tôn mình học hàng ngày nhưng mà không tin nhân quả, không sợ nhân quả thì không cách nào chúng ta hỏi cái nhân quả là thế mà giáo lý căn bản của Đức Phật. Nó nói về cái nghiệp tự mình gieo tự mình phải nhận, chứ cái nghiệp không có dụng mình. À, nó nói như là mình mượn mũi người này mà cho người kia thở được không? Nóng ai có mũi thở dùng trong tâm có mà cái người ăn mắm mà người kia khát nước là không có, là chúng một cái không có, mà chính mình nghe được cả. Mà cái nghiệp đó là mình là chủ nhân, mình là chủ nhân, mà mình chủ nhân như vậy mình có trách nhiệm với cái nghiệp của mình. Nhớ cái chỗ này thầy đặt nặng đây, không phải chúng ta như Nho giáo là nhiếp ảnh nhiếp trác gia nho tiền định, mình có thể làm chủ cái nghiệp mình được thì mình có thể mình chuyển được. Đó thì mình tự học cái nghiệp đó có hai, một là tịnh nghiệp, hai là bất tịnh nghiệp. Nghe cái bất tịnh nghiệp là có thể là giờ đổi, nên có thể là nó bớt từ nặng đến nhẹ, từ nhẹ đến nó cái chuyện này. Còn cái tình nghiệp á thì phải là nên là không có, không có chuyện nữa, nó sẽ tình nghiệp. Nên thì cũng như là chuyện nào con chú đang kể nha, chứ sao nữa nè, đã tu chứng đỡ muốn ăn tức mà biết mình còn thiếu một cái nhân đạo, một cái chủ nợ mà thiếu cái thân này, thiếu cái người, cái mạng sống, cái mạng người này. Nói rồi em rồi nhớ rồi thì nó là khi mà ở nước ăn tức là một vị thái tử tiền thân của Ajit Ca, Ajit Ca là dịch cái cuốn là thì cái thành người chưa gì đó là bắt đại nhân giác á, thì là cái bộ thì sống ở Trung Quốc á, thì ngày khi mà chứng ngộ rồi ngày mới nhìn lại quá khứ của mình. Đó là con thiếu một cái mạng người, mà cái mạng người đó không ở ngay an tức. Cái an tức là bây giờ dường như là cái Iraq hay là cái đó là một an tức hồi xưa. Thế thì ngày quá trở lại quá khứ của mình, thiếu một cái mạng người, mà cái nợ chủ nợ đó thì ở bên Trường An, ở bên Trường An. Thế thì ngài mới là tìm chủ nợ để trả, nhưng chủ nợ có tiền mình mà con nợ tìm chủ nợ để trả. Thế thì ông mới mang đoàn đi qua Trường An, qua Trường An dắt trưa trên giữa đường đi ông có thấy ai, gặp ai đó. Có một ông thanh niên, ông cầm cây gươm uống rượu say mặt hoảng hào ao mình. Thế thì lại đây hai vừa ngã đến ca tìm ra ngã đến ca vừa đi tới đó là tâm chết. Nó là những việc trả được một cây cây một cái nợ, mà cái gì là không ai biết hết, chỉ có cái người bị đâm đó với là cái ông nên nghe cái ông rượu say này thôi biết, không cho ai biết. Nên khi một chết rồi này chưa nghe là nên thì bắt đầu là ổng sanh trở lại cũng muốn ăn thích, cũng là con vua thái tử. lớn là anh con lớn lên cũng là nổ, nhưng tại vì nó nổ tại sao nổ thì em coi lại mình còn thiếu ai nữa không? Thiếu một mạng người, thiếu một mạng người một lần nữa. Và có người này đã đau nó cũng ở Tràng An, anh cũng phải đi rìa qua bên Tràng An tìm chủ nợ để trả cho nó rồi. Cái còn là cuối cùng trong một cái kiếp vào khi mình chứng tỏ nó thì sau đó 20 năm nó lại khi mà chết rồi mới đầu thai trở lại rồi mới là cho lớn lên rồi đi tôn nó chứng tỏ nó thì ổng mới là 20 năm sau ổng lại ngay cái nhà mà 2 năm về trước ông đi với bạn ổng mới là mang món đi đến đó. Đi đến đó thì ông nghe ông này hai người ông này nhỏ ông kia già thế thế thì nó ăn tới cao mới hỏi là ông có biết tôi ai không? Cái ông mà giết ra bây giờ ông già ông không biết thôi nó là ông này ông nhớ lại là nói ông có nhớ 20 năm về trước tại ngay chỗ đó như vậy ông có giết chết một người đâu. Ông này sợ quá, ông nói vậy chắc ma cũng đòi mạng. Cái gì này đâu ai biết, 20 năm rồi ai biết hết. Không ai biết, mình với cái ông đó chết biết rồi, không ai biết hết. Mà tại sao? Bây giờ là đòi mạng, tính ông chạy. Nó cái tiền ta lấy ra không ma mình chạy, để tôi nói rõ. Cái nguyên nhân bữa nay tôi đến đây, để tôi nhờ ông một việc. Tôi còn thiếu một mạng một người, nên là tôi nhờ ông là tính chính cho tôi về cái vấn đề đó. Tôi qua từng hành tội cái ông mà làm cho tôi chết. Nên thì cái ông này hoàn hồn đó lại là khuya tâm sự lên hết. Thì khuya cái ông này ông mới đi với ông ngoài đường tìm chủ nợ để trả. Nên thì cái ông mà 20 năm về trước đã giết đó là ông đi theo coi nửa hơn nửa thật coi như thế nào. Ta thì khi đi đến ngã tư đường khuyên nghe thì có những người dân nông dân mà gánh củi để ra chợ bán, ra về chợ bán nó một còn người đi đậm đi theo sau cái ông thiền thân ăn cái ca đi sao. Nên thì gần cái ông thanh niên kia ông mang cái gánh củi trên nó có cái đòn gánh thì tự nhiên cái bó củi phía đằng trước đứng dậy, cái đòn gánh mất thân bằng nó đặt trở lại phía sau trúng đầu thành chết. Nếu chết rồi thì ta tụ lại ta phu lại đó chính quyền thì ông này mới trình bày hết cái việc đó xảy ra là bao nhiêu người có chuyện này chính quyền không bắt tội nó thì ra là cái đó gọi là chúng ta gọi là định nghị phải trả. Nhưng mà trả đối người đó không có ngại nữa không, thì khi mà luôn chứng cho nó đâu có ngại gì trả cũng như không trả. Thấy nhớ nó làm ra đó là những bồ tát mà tu được cái ba la mật chứng được á thì cái mà và bố thí nào là vợ con nhà cửa tài sản thân thịt mẹ rất là dễ dàng. Còn mình giờ cắt cái tay ra để mà bố thí là không nổi, đem con vợ đứa con tài sản của mình để dâng người khác mà không khóc nổi, tại vì mình thấy nó là thiện là con của mình, còn cái ngã sợ, còn người tu mà vô ngã là nó thế là nó tiền thân là Đức Thích Ca còn hành hạnh một tác làm chỉ gặp một con là một con cọp mà nó đẻ con ra mà nó đói đi không nổi gần chết, nhưng mà đưa ra cái tay của mình nó cũng không cắn nổi đâu. Thế thì phải ra lấy đồ chích cái thân để máu chảy ra nó đút vào trong miệng đó. Nó mới là uống rồi nó tỉnh lại mới cho nó ăn được cái thân này. Nó thì ăn một tát mà nó hành nó như vậy á, mình thấy tiền nó cứ còn vô lượng kiếp. Các bạn chúng ta thì nó có nè, chúng ta mình nói cảnh đó coi như là đau đầu chứ không có chính giác nữa. Nên là mình ăn một tát rất khó, rất khó chảy qua vô lượng kiếp mới được cái quả Phật. Cho mà nó chờ giờ là mà tu bữa hai bữa tu thành Phật cho Phật giả thôi thì nhớ bây giờ mà ai nói tu Phật là A La Hán là tu giả nó như có bể trên nó chẳng khôn chẳng thở chẳng bàn gì đó. Nó về tu phải nửa tháng hay tháng chứ nó là ai, không phải dễ dàng gì, không phải dễ dàng gì. Nhớ ai mà về sinh nó là Phật là tổ là đều là tổ giả Phật giả chứ thì cứ điện tâm nói nhớ thiền ta không nói, còn thứ giả nó nói gì. Nếu bây giờ đức thiệt là ta không quảng cáo nhiều, cái thứ mà quảng cáo nhiều chừng nào chúng ta giả chất lượng nó có ra gì, nó quảng cáo là chúng nhớ không phải là chúng ta có thể là chúng ta học thế giới mà tự khen mình chê người thứ bảy nhớ thứ bảy không nhớ học cái thứ sáu rồi phải không, bữa nay mà thế giới thứ bảy là nó là trong cái cuốn này thì dịch đó là cái chương trình của cao đẳng, hay là cái cao đẳng nó cái thầy chú, mà cái bộ niệm chú này là cái bộ một của ngài Trí Húc, nó là dịch vừa rồi mới lên mới đem cho ba bốn bữa nay là thầy anh tâm học viện để phát cho những phật tử và hỏi những thầy pháp, rồi những cái lớp mà tăng ni đang học các trường thường phạm dẫu niệm chú của ngài Trí Húc, mà ngài Trí Húc là một cái vị mà một trong 13 vị tổ thì tỉnh độ, mà là ngài Trí Húc này là ngài niệm chú viết là kinh Phật giáo, mà ngài lấy những cái bộ khác ngài chú thích giải thích những cái mà khó hiểu thêm lại để mà giải qua là niệm chú, nhớ niệm chú đó là những cái mà nhiều bộ chứ không phải là một bộ, hiện những cái bộ này bộ kia để ngài căn cứ cho ngài giải thích cái này gọi là phạm giọng niệm chú. Nếu mà phụ nữ mà học những cái phạm giọng về phòng pháp giới thì những cái bộ này cũng có tài liệu, những cái bộ mà có dịch hai bộ hai cuốn nhưng mà rất dày, nhưng mà cũng bằng chiếc phân dịch trên cái đó rất là yếu tại vì tên nó rất nhiều tiền ấy. Là Bồ Tát Giới Giảng Ký của ngài Diễn Bồi, ngài giảng mà giảng rất là đậm, rất là đậm, các bạn mọi giờ nó khó kiếm sao, khó kiếm không, khó kiếm không, hay là ra thì cái này ngài Trí Húc ngài mới dựa vào trong này ra những cái bộ khác ngài mới sớm giải thích những cái giới trong này, thì cái bộ này cái Phật tử nếu mà coi thì coi nữa có một cái quyển hạ, cái quyển đầu á là khó lắm, tại vì sao, quyển đầu nói 42 địa vị của hiện thánh do trước đầu tiên mà học về cái kinh Phật giáo đó, hai thì thầy có nói về cái duyên khởi tại sao có kinh Phật giáo này, đó là đây là cái những lời nói của Đức Phật Lô Sát Na nói ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng, chứ không phải là câu nói của mình. Nó đầu tiên á, nó thì khi mà Đức Thích Ca còn ở trên đệ tứ thiền trong cung mê Ngũ La Thiên Vương là tứ cõi trời thứ 18 của sắc giới, trong cung là của Đại Phạm Thiên Vương ở cái quả sắc giới, thế thì Đức Thích Ca mới tạo điều kiện thông qua cho tất cả những Bồ Tát ở cõi đó và những cái chư thiên ở cõi đó thấy ánh sáng, thấy nhau các cõi như vậy mà không biết ánh sáng này ánh sáng gì, rồi mới là họ đi tìm, ra tìm thì sẵn diện đó Đức Thích Ca mới là tiếp trình tiếp, tất nhiên dẫn dắt những cái hàng Bồ Tát đó cũng như chư thiên đi đến chỗ Đức Lô Sát Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Ta mà Đức Lô Sát Na là gọi là Pháp Thân, ta mà Đức Lô Sát Na ngồi trên đài Liên Hoa mà Liên Hoa đó gần cánh sen, mà gần cánh sen đó là có gần Đức Thích Ca quá thân rồi, nếu quý Phật tử nào có việc là vô trong một yên, nên này là cái vấn đề đó là có trên để Đức Lô Sa Ma là ba năm, rồi ngồi trên cánh xe nhà cánh, rồi cánh xe đó có một ngàn Đức Thích Ca, thì là cái vấn đề thì đã lâu là truyền giới là đó, đó là giới tinh thần phạm dầu. Tại cái vấn đề này là nó là hai thừa, thừa tinh văn thì thừa Bồ Tát, nên nếu tinh văn thì thờ Đức Thích Ca thôi, còn nếu Bồ Tát là Lô Sa Ma, tại vì Bồ Tát phạm dầu là Đức Lô Sa Ma nói. Thế nên mới là làm theo kinh phạm giọng này, nó có ngàn cánh hoa, Đức Phật ngồi trên các tòa sen có ngàn cánh hoa, mà ngàn cánh hoa nó có ngàn Đức Thích Ca quá thân rồi. Nên là nếu một tử đầu tiên lúc nào lưu tập thì sẽ cho mà coi cái giới đại có cái tượng đó lớn. Thế thì Đức Ca mới dẫn đại chúng đến Lô Sa Ma, đảnh lễ đối Lô Sa Ma, mới hỏi Đức Lô Sa Ma là ngài tôn cái nhân gì, tôn những cái hạnh gì mà giờ này ngài được cái quả như thế này. Nói Lô Sa Ma, nên thì Lô Sa Ma mới là nói với các vị đó, đó là ta tôn từ cái thứ nhất nè là 30 hiền và 10 thánh, từ cái thập pháp cố thập trưởng dưỡng thập thiên ca, hay là từ thập trụ, thập hạnh, thập phước, thập tính là ông kể, thập tính là ngoại phàm nhớ, còn phàm phu mà phàm phu là một việc phía ngoài, tại vì cái đó là phiền não, là kiến quạt mới là phục chưa đỏ, nên ta chưa kể vào trong hàng tâm thiền là thập tính. Nó từ thập trụ, thập hạnh, thập thứ, hay là thập pháp thú, thập trường dưỡng, thập thiên ca. Mỗi một cái phần như vậy, địa như vậy là 10 năm, năm 10 năm. Hay là ngài mới nói là ta đã từ vô lượng hai tăng kỳ kiếp, đã ta tu từ cái thập trụ, thập hạnh, thập thứ, thập địa, ta lên bây giờ được cái quả này. Nếu có 42 địa vị là đẳng giác thì địa giác, đẳng giác là lên ngôi vị Phật mà còn lên địa giác mới là trọn vẹn 100% như vậy là Phật. Nên là mà ngài phải nói rồi các vị Bồ Tát kia mới hỏi vậy là Phật thất thú là gì, Phật tưởng dưỡng là gì, Phật kim cang là gì, nên rồi tu như thế nào, tôi lúc tôi sáng nào mới kể. Thập pháp thú là thứ nhất là gì, cái gì tâm, gì tâm gì này là có thì được nguyên đó. Cái chữ đậm này là cái chánh văn của Lô Sa Ma nói. Rồi cái mà chữ nhỏ đó là chú giải của ngài Thi Hút. Ta thể là giới thiệu để Phật tử về con như vậy. Thế thì 48 năm trước rất là khó, tại vì Đức Phật nói cái sự thực hành của hàng Bồ Tát. Mình cái hàng thầm phu thì mình thấy xa nơi xa đất rất là xa. Thế nội cái mà xả thân bốn thí, cả vợ cả con cả nhà cả cửa cả tài sản cả cái thân này, nội tài ngoại tài nhất mình làm được là chưa, nhưng khó lắm. Nên là xả không còn gì để xả nữa. Nó mà 10 năm như vậy, giờ rồi đến thật thập địa càng khó thêm rồi, trải qua 40 năm. Thành đây là nói với cái việc của cái hàng Bồ Tát. Thành lâu khi mình nghe mình đọc thì cũng chỉ ráng về nó ai làm xem đọc hết cái nào hiểu được hiểu không hiểu để đó nhớ, kiếm này không hiểu kiếm sau bắt đầu học tiếp tục hiểu thêm. Nó là rất khó, phải nói là nó thành cái nửa quyển đầu xưa nay vậy. Mà chương trình dạy cao đẳng thì phải dạy rồi cũng không có ai việc cái này, cái bộ này rất khó nữa quyển đạo. Còn nữa quyển sao quyển hạ là nói về giới, nó nói gì đó. Thế thì Đức Phật Lô Sa Ma đã nói xong hết rồi, Đức Phật mới nói ngàn Đức Thích Ca, ngàn Đức Thích Ca ngồi trên ngàn cánh sen. Thế rồi Đức Lô Sa Ma mới nói là ngàn Đức Ca không lắng nghe những điều mà ta nói, ông nên đem lại cái chỗ mà ông trị gì đó. Tất nhiên là riêng Đức Thích Ca cái quả này ở quả Ta Bà này mới đem cái này đem những cái lời Đức Thích Lô Sát Na xuống như gốc Bồ Đề, đang xuống gốc Bồ Đề rồi mới là nói mười đạo bốn tám Đức Kinh nói những điều này là đây là mà Đức Thích Ca là không phải là từ đó chở Lô Sát Na đi thẳng về Tam Bồ Đề Đạo. Trước khi về cái cõi này con đi từ Đức Thiên Dương sáu quả trời lục, Đức Thiên Dương dạ ma mới kinh nói đó, thầy đưa ra cái từ sơ thiền tới tứ tam nhị thiền tam thiền tới tứ thiền, ta tới tứ thiền rồi bắt đầu là nhìn trên cái cõi trời có những cái tấm rèm tấm màn, mình như kim già mình có treo tấm màn lưới là mà lưới mà lưới ta gì ta kêu cái lưới đánh cá hoặc giả cái lưới mà ta thiêu treo làm tấm đẹp á, thì Đức Lô Sát Na mới nhìn, là Đức Phật Thích Ca mới nhìn cái lỗ của mỗi cái lỗ trong tấm đẹp không có lỗ nào giống lỗ nào, nên là ngài mới nói là vô lượng thế giới dường như lỗ lưới, cái nghiệp chúng sanh vô lượng không có nghiệp nào có ai giống nữa. Nó thì là bắt đầu đặt cái lời nói kinh này là kinh phạm giọng, phạm là cõi ra giọng là cái lưới, phạm là cái lưới ở cõi trời Phạm Thiên là tấm rèm treo trên cho cõi trời Phạm Thiên ví dụ. Nó thì cái chữ giọng này có nghĩa là bộ phận của Bồ Tát là có trách nhiệm mò bắt chúng sanh ở cõi này đau khổ này đem lên cái cảnh an lạc cho tất cả chúng sanh, đó là trách nhiệm của ta. Ta khi mà chúng sanh cõi này nó hết rồi á thì chừng đó Bồ Tát mới trách nhiệm, nên ngài Địa Tạng ngài mới là ta ngài nguyện địa ngục vị pháp thể không thành phẩm, chúng sanh đạo tạng chúng biến Bồ Đề. Địa ngục là lúc mà không còn tội nhân nào, lúc đó là nguyện thôi, nó mới thành Phật. Rồi khi mà chúng sanh độ hết á mà ngài mới chứng Bồ Đề, do cái nguyện đó là Địa Tạng. Thế rồi ngài là A-nan cũng có nguyện, ai tội nhân Lăng Nghiêm kia biết rồi cái gì, đang là A-nan là nguyện là khi mà chúng sanh mà nó hết ngài mới nguyện được thành Phật, đó như cái hàng Bồ Tát. Thành con chúng sanh là Bồ Tát, con phản nguyện phải làm. Nó thành cái tiên Phật làm giỏi thì nghĩa là mà Bồ Tát có trách nhiệm, nó có trách nhiệm là đem hết chúng sanh là còn đau khổ lên ở trên cảnh giới mà an lạc. Nó thì mình thấy là hiện tại nó không biết chừng nào ra hết. Và địa ngục hết thì mà ngài mới là giờ chúng ngôi chứng quả, bây giờ ngài nói là chúng sanh độ tận chúng chứng Bồ Đề thì biết chừng nào, nói chừng nào nếu mình giờ mình cố gắng mình tu mình không còn chúng sanh nữa đó, mình giúp ngài Địa Tạng mau ông mau lên Bồ Đề cho con còn ở đó độ hoài. Nói thì cái đó là cái đại nguyện của hàng Bồ Tát. Nói là nó phạm giọng ý nghĩa như vậy. Nói rồi là tại sao trong này phẩm giọng chỉ có một cái phẩm, tại cái kinh này 61 phẩm 120 quyển, Đức Thích Ca đã nói, Đức Lô Sát Na đã nói về Đức Thích Ca, mà Đức Thích Ca truyền là chúng sanh, mà bây giờ chúng ta còn lại trong tạng cũng như sách vở chúng ta hiện cầm trên tay chỉ có một phẩm mà thôi. Nên một phẩm gọi được là phẩm tâm địa pháp môn, mà các tâm cái phẩm này nó gồm hết nguyên cái 61 phẩm là của cái kinh Phật giáo. Nó lạ đâu không biết, còn đó cái Phật nói gì vậy, bây giờ còn truyền lại cho chúng ta là chỉ còn một phẩm duy nhất là phẩm tâm địa pháp môn. Mà tại sao gọi là tâm địa pháp môn? Đó là các pháp môn này cái tâm như là tâm nhớ, mà tại đó nó có công năng rất nhiều, tất cả đều là trưởng thành từ đất, chứ không bao giờ mình gieo hạt gì trên không có lên được, có từ dưới đất đó lên. Mà cái tâm Đức Phật kêu cái tâm thì tâm chúng ta như là đất vậy, tâm niệm là dưới đất. Nó tại vì ai đổ đầu thôn trên đất đó, tưới bằng nước thôn, đất nó cũng có vui, nóng mừng. Mà ai đem đổ cái dầu nhơ quế, đất nó cũng buồn. Nhớ, nó tâm mình đi chỉ đất vậy, còn đất mình khó. Nó định tạm cái phần kia mình tạm cái tâm mình như là đất, nên gọi là tâm địa. Tâm địa. Nên mình từ trên mình té xuống, cũng té trên đất. Té trên đất, chứ đâu té khỏi mặt đất được. Phải không? Kéo trên mặt đất. Đất đỡ. Rồi mình muốn đứng dậy cũng từ mặt đất mà đứng. Nên là đất là chỗ nương tựa. Nên thì cái tâm của mình là phải nương tựa cái tâm. Mà từ cái tâm vọng mà nó đến cái tập chân cũng giống như cái nước trong của mình là từ nơi nước đục mà có, mà giờ đem đổ nước đục là sao thì nước trong nó thôi. Thế thì cái đó là cái ý nghĩa nữa, là cái ý nghĩa cái phần đầu là sơ cái bộ nó Phật tử.